Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tây tháng 9 năm 2019. Đây là bài pháp số 14 thuyết trong khóa an cư kiết hạ 3 tháng ở tại Thiền viện Yangon, Chân viện Su Minh Yangon, Miến Điện. Thì xin đọc tiếp cái bài nửa chừng lần vừa rồi. Thiền sư nói về vấn đề giao tiếp đó. Những người nói rằng là mình đi ra ở ngoài đó, mình tiếp xúc rồi mình va chạm rồi mình mới học hỏi được. Nhưng mà thiền sư nói rằng là ở trong cái thiền viện đó, cũng là cái chỗ mà mình học rất là nhiều chuyện. Thiền sư nói ví dụ chẳng hạn bây giờ cái chỗ ngồi của mình hoặc giả là chỗ mà mình hay ăn hay là chỗ mình ngồi thiền rồi vậy mà có người tới mình dành rồi vậy đó, hay là làm cho mình rất là phiền não, thì cái đó là gọi là cái cơ hội để mình học. Mình thấy cái tâm mà cái bằng là nó dính mắc vào trong cái chỗ ngồi, cái mùng mền, cái tòa cụ. Thầy sư nói ngay tại thiền viện, nếu ở đây quá lâu, tâm quý vị sẽ dính mắc vào trú xứ, như bạn sẽ nói là phòng của tôi, tăng xá của tôi, nhưng trong thực tế mình thấy cái gì là của mình đâu, tất cả đều của thiền viện. Thì trước mà mình ở lâu một thời gian á, rồi cái tâm của mình nó dính mắc vào đó, rồi mình nói cái đó là của mình. Những cái nhỏ nhặt như vậy xảy ra trong trường thiền mỗi ngày dạy cho chúng ta những bài học rất đích đáng về bản ngã, về sự chấp của tôi ta. Một khi đã có sự hiểu biết sâu sắc về những bài học chấp ngã rồi, chúng ta có thể áp dụng chúng vào trong đời sống thực tế ngoài đời. Một đôi khi đã hiểu về tâm dính mắc, về chấp ngã thì ở đâu cũng chỉ là một chuyện mà thôi. Khi tham nhiều thì ở trong hay ngoài thiền viện nó cũng phản ứng rất là dữ. Thì có nhiều năm đó, từ này nói với thiền sư là có một cái mối quan tâm liên quan tới thiền viện Sư Miên, là một cái vị thiền sư, một cái sư Bắc Tông ấy nói là cái thiền viện Sư Miên nó lộn xộn quá đi. Tại sao mà thiền sư không có tổ chức giống như các cái thiền viện khác, là mà có thứ tự, có quy luật đàng hoàng tử tế, người phải vô ra thì vậy đó. Rồi so với những cái thiền viện khác thì nó Sư Miên nó quá lộn xộn đi. Đó thì thầy đó mới yêu cầu ngài đó, thầy sư đó, là phải nói chuyện với thầy sư trụ trì là sắp xếp lại, cho không thể để cho người ta muốn vô muốn ra muốn làm gì làm. Cái thầy sư nói cái thứ nhất là ở đây nó không có đủ mà người để mà lo về vấn đề là phải là theo dõi thiền sinh, có giám thị giám thiền để mà giám sát thiền sinh, bắt thiền sinh phải làm chuyện này chuyện kia. Đó là cái vấn đề thực tế. Cái thứ hai nữa là cá nhân tôi đó, tôi không có bao giờ muốn cái điều đó. Tôi muốn tạo trong cái thiền viện này cái điều kiện giống người chợ để cho quý vị tập. Để quý vị tập được ở đây thì quý vị về nhà quý vị tập được. Vô trong này rất là phiền não. Đem cái phiền não, học cách trong xử lý phiền não đem về ở nhà. Thật ra nếu mà quý vị nghĩ rằng là cái thiền viện này á, là phải như quy củ như các thiền viện khác á, thì quý vị nên đi chỗ khác, mà tôi thấy làm cái đó mình không trưởng thành đâu. Ví dụ khi mình vô trong một cái tu viện, ở trong một cái thiền viện, người ta sắp xếp cho mình hết trơn rồi, không có ai làm gì hết trơn, thật ra mình phiền não, mình không thấy, mình ở trong đó yên à. Ở lâu qua mình tưởng mình A-la-hán, mà ta ra A-la-làng không à, về cái nơi rồi mới thấy. Mà xưa là, cá nhân mà xưa là sư thấy vậy đó. Sư ở trong thiền viện, mà sư ở năm này qua tháng kia, sư ở 38 tháng, quý vị tưởng tượng không? Sư ở thiền viện Upandita 38 tháng á. Kỷ luật biết là bao nhiêu mà sư ghét mình sẽ ở trong đó. Chỉ có cái 10 cái tháng cuối cùng là sư bị bệnh, thành ra sẽ đi ra ngoài chơi cái tiền bỏ tiêu hết. Sư đi xe buýt xe đồ đó, đi dân côn đi bằng xe buýt rồi vậy đó, đã 100-200 rồi sư leo lên cái chen thế lấn người ta sư đi. Rồi đi đã quá rồi cái thuốc thuốc hết bao nhiêu là chánh niệm trả lại cho ông thầy hết rồi. Nói vậy đó. Ở trong không khí nó quá yên tĩnh rồi mình bị gò trong đó thì mình làm rất là tốt, mà đến khi mà ra ngoài là mình chịu không nổi. Cái đời sống ở ngoài nó quá là cái bằng nhanh so với mình, thật ra mình không được. Thật ra thầy sư cũng nói rằng ai quan tâm về cái chuyện kỷ luật cái thiền viện đó, tôi thấy càng cái chợ càng tốt. Đây là cái chợ Trồng Hổm, chợ Sài Gòn rồi đó. Bữa nào có thêm chợ thêm mà bên Đại Hàng thì chợ bây giờ sắp sửa tới Cung Phúc rồi nữa, tha hồ mà đánh lộn nhau nữa. Thầy là ông nói không sao hết, tạo cho quý vị cái điều kiện để mà quý vị mà tu tập đó, tu được trong đó là quý vị giỏi đó. Đây tôi xin kể cho anh chị em nghe một cái câu chuyện cá nhân tôi này. Trong cái thời mà hòa thượng còn sống đó, thì thời mà còn xin tiền á, hòa thượng cứ mỗi ngày á, khoảng 10 phút trước 8 giờ tối thì ngài xuống. Mỗi đêm á, là mỗi buổi sáng sư không có nhớ được rõ cái ngày nào mà sư đến đây mỗi đêm, nhưng sư đoán là mỗi buổi sáng thì hòa thượng ta xuống Hòa thượng xuống thì hòa thượng cũng không nói pháp gì nhiều. Hòa thượng xuống mình là không có thuyết pháp, ngài chỉ nói một vài điều rồi vậy thôi. Bữa nào mà lễ ví dụ chẳng hạn như sinh nhật được của ngài đó thì ta tập trung lại thì ngài cũng nói đạo chừng 5-10 phút rồi ngài lên pháp tọa rồi ngài nói một vài ba câu khuyên lớn bà con tu tập mình thôi, chứ ngài cũng có nói gì nhiều. Đó thì trong cái trực thiền của ngài ở bên phi trường đó, ngài cũng vậy. Sáng sớm thì đoán là sáng sớm mà chưa biết là ban đêm, nhưng mà sáng sớm nó khoảng chừng 8 giờ 15 là ngài xuống. Ngài xuống thì ngài nói, ngài ban đạo từ, ngài nhắc nhở thì hành giả tu tập nhớ mà thái độ trí chân chánh, duy trì chánh niệm như vậy đó, thì cũng giống như thầy làm vậy đó. Trong thời pháp thoại này, ngài thường hướng dẫn cái cách thức thiền tập như thái độ chân chánh sống trong hiện tại. Tôi rất thích nghe, nên khi hòa thượng nói tôi để hết tâm vào đó lắng nghe. Thình lình một lần trong nhà bếp ở bên cạnh có người rửa ly khua len keng, là cái chùa với nó đó, nó cái nhà bếp với là cái thiền đường nó nằm sát nhau. Đó thì cái giờ đó là giờ ăn đêm tâm mới xong, thì bên đó người ta rửa, mà ta rửa nồi, rửa niêu, rửa cái gì đó biết làm. Giọng thầy nó giọng ôm mầm khua len keng, ồn ào làm cho các hành giả ngồi phía bên này không nghe rõ lời hòa thượng nói. Tâm tôi lập tức chạy về chỗ rửa ly, thế là sân nổi lên đùng đùng. Hòa thượng nói là rất là nhỏ, bên kia nó làm ầm ầm đó. Thầy sư nó không có nghe được, ráng thiết thiết ráng mà nghe không có được. Tâm nó bực bội khó chịu quá trời, tâm khó chịu, tâm bức rứt, tâm bực bội như bị thiêu đốt. Trong khi lửa sân đang cháy rần rần thì tự nhiên chánh niệm đến và tôi hiểu thật sâu sắc, tôi dính mắc vào lời giảng pháp. Tâm chỉ muốn nghe pháp, không muốn nghe chấn động nào khác hơn, chen vô làm cho đứt khoảng lời giảng. Có chánh niệm cho nên thái độ chân chánh, tiếng động chỉ là tiếng động. Tại vì thầy nói khi mà tôi ngồi như vậy, cái một lát tâm tôi nó khó chịu quá, cái tôi nói trước khi mà mình xuống mình nghe pháp tâm mình rất là yên ổn, mà tại vì sao bây giờ nó khó chịu thế này? Thầy tỉnh lại thì chánh niệm nó tới, thái độ chân chánh tới, thì thầy nói thầy thấy rõ ràng là vì tâm phân biệt thích không thích cho nên mới sanh, nên đau khổ mới có mặt. Hôm đó tôi học một bài học rất hay, nhớ mãi suốt đời. Tâm tôi như một quả lắc đồng hồ, nó chạy qua bên mặt là nó thích ngay pháp, rồi nó chạy qua bên trái nó không thích ngay pháp, cho tới lúc mà tôi cũng quân bình được cái tâm rồi, ngay chính giữa không thích không ghét, cứ việc ngồi yên. Lúc bây giờ đó, trần sư nói rằng lúc bây giờ hòa thượng á nói rằng lúc bây giờ cái điều quan trọng không phải là lời pháp của sư, mà cái điều quan trọng là cái tiếng động này. Con phải tập là tập tiếng động á, tập con hát cái tâm khó chịu mình. Lúc đó bây giờ bỏ hết, đừng có nghe gì nữa, cứ để ý tâm chấn động. Nó làm ầm, cái này nó chọt, văng lên, ầm, cái bên này nhồi lên, ầm vậy. Thành ra lúc bây giờ đã thì hòa thượng dặn nó lấy cái chấn động làm đối tượng, lấy cái tâm khó chịu làm đối tượng, bỏ đi, người khác nghe được nghe. Đó là bài pháp rất là hay đó. Ở đây người ta nói vậy đó quý vị, đôi khi mà những cái mà trong cái đời thường á, thì người ta nói mình đó là những cái bài pháp đó. Cái gì nghe ví dụ cái chuyện mà cái ngày hòa thượng mà đi bác mà gặp hai cái cô mà chửi lộn nhau đó, à, xung luôn đó, à, ngày đó hình như quy bu thì phải, quy bu, thật ra không bức quy bu xung luôn, nhưng mà vị hòa thượng rất là lớn đó. Cái ngày đi phát, ngày đi bác rồi cái hai bà ta, mọi người trong làng ta đứng ta chờ ta để bác, thì cũng giống như cái gì đứng để bác ngoài nơi buổi sáng vậy đó. À, tất cả mọi người đứng chờ để bác, có hai bà kia cũng chịu để bác đứng chửi nhau trời, chửi quá trời. Thì hòa thượng dẫn phái đoàn đi vô tới làng, rồi thấy hai bà chửi nhau, hòa thượng đứng lại kêu chú thị giả, chú tới đây có chúa có bánh này cúng cho hai bà này, mà chú pháp hay quá. Cái người ta về, người ta hỏi ngài, tôi hỏi bạch ngài sao mà đi cúng bánh cho hai cái bà mà chửi lộn nhau, mà kéo áo kéo quần quay nó gớm ghiếc như vậy, người có thô bỉ như vậy. Hòa thượng nói em gì đây, có cái nào mà mình nói nghe thì tâm sân không, con có biết cái nào là tâm sân không? Đấy, bây giờ tâm sân nó cho mình thấy, có khi mình sân thì mình cũng như vậy đó, thôi cái gì đó. Nó xấu xa, nó bị ổi, nó bần tiện, nó dơ dáy gì đó. Thì mình nghe ngày bài pháp ở trong chùa, bây giờ ra ta diễn cho mình coi, diễn kịch giữa đời thường mà đó. Thì mình thấy cái cảnh đó thì mình biết rồi, thì mỗi lần mà khi mình nổi sân đó, mình thấy cái cảnh đó là mình nhắc mình đó. Tại bây giờ sư mới nói là thuyết bài pháp hay quá, đem bánh đem chuối lại cũng cho bà. Đó là cái bài, vậy là cái bài giao tiếp này nó hết rồi. Bây giờ cái bài mà kế tiếp mà sư muốn đọc cho quý vị thì cũng cách đây 2015, năm nay 2019, 4 năm rồi. Đó thì cũng năm cái dịp mà phát quà như vậy này. Phát quà cho cái dân nghèo đó trong làng như vậy. Thì rồi ngày hôm cách hôm một bữa hai bữa sau trình pháp ấy, thì có một sư trình pháp và sư nói về vấn đề mà phát quà. Thì sư nói rằng là đó, trong khi mà các quý cô đứng sắp hàng phát quà cho mấy người dân làng, thì tôi không có phát quà. Rồi đó là mà các sư đã chỉ chứng minh vậy thôi, để cho quý cô với mấy Phật tử rồi được dân quà, đưa quà, còn mấy sư thì không có làm, thậm chí ngồi ra phía sau thôi. Rồi ông thích quá đi, thích cái sinh hoạt của chùa như vậy. Ông nghĩ rằng là mình tới đây mà mình chỉ lo hành thiện không, là mình không có lo có giúp đỡ, mình không có làm từ thiện, là mình làm phước rồi cho người ta, cũng giống như mình ích kỷ quá đi. Thì là tôi rất là hoan hỷ cái chuyện mà nhà chùa làm phước, nhà chùa bố thí công đức, làm công đức như vậy, tôi thích quá, hoan hỷ quá, ngồi sau đó dòm thấy mấy cô hãy đưa lão tâm trong này, hoan hỷ. Vậy mà tôi về ngủ được, tôi về ngủ không được, cả đêm ngủ không được. Tôi hỏi với thiền sư đó, tâm hỷ là tâm thiện mà ta sao ngủ được? Ngài thường nói tâm hỷ là thiện tâm càng nhiều càng tốt. Mà tại sao tôi khoan hỷ vui vẻ cái phước của nhà chùa làm, tất cả Phật tử đều làm mà sao mà tôi ngủ không được? Đó thì thầy, đây là cái câu trả lời của thầy quý vị liên quan tới cái bài đó. Quý vị muốn sư đọc cái bài này không, hay đọc bài khác liên quan tới vấn đề làm phước này? Sao?
Đọc đi.
Được đọc hả? Đọc hay không đọc, nếu không đọc thì thôi. Hôm phát quà cho người nghèo ở thiền viện Sự U Minh, con ngồi phía sau quan sát, thấy tâm hoan hỷ và an vui với việc làm từ thiện này. Nhưng tối về thấy tâm mình sao động quá, không an và ngủ không được, tâm mất quân bình. Thưa thầy, con muốn biết tại sao lại như vậy, hoan hỷ là thiện, sao lại tâm chấn động và ngủ không được? Thiền sư nói, hành giả tâm rất hoan hỷ nhưng không an lạc, cho nên tâm chấn động. Có hỷ mà không có lạc. Hỷ là mình hoan, vui thích, sung sướng, nhưng mà cái tâm mình không an lạc, tâm mình nó chấn động. Thưa thầy, như vậy hoan hỷ này không phải là tâm thiện hay sao? Nếu là thiện tâm thì trạng thái tâm phải rất quân bình, thiện thì phải quân bình yên tĩnh, chứ tại sao mà thiện mà lại chấn động, nhưng hành giả ngủ không được? Cái này tôi không biết. Thì đây là thiền sư nói là nói vậy thôi, chứ còn thật ra là cái phần kế tiếp mà thiền sư giải thích tại vì sao như vậy. Nếu là thiện tâm thì trạng thái tâm rất hoan hỷ, tâm rất quân bình, thiện thì phải quân bình yên tĩnh, tại sao mình ngủ không được? Khi tâm hoan hỷ sanh lên, hành giả là người tu niệm phải quan sát tâm này. Đó, bây giờ nếu mà khi mình xuống dưới đó, mình làm phước, mình bố thí, mình cúng dường, rồi vậy tâm mình rất là hoan hỷ, thì cái bổn phận của cái người tu tập, ngoài cái chuyện mà làm phước rồi, mình còn phải quan sát cái tâm này nữa. Quan sát tâm này, ở đây thay vì chánh niệm cái tâm hoan hỷ, cái chuyện làm phước, hành giả suy nghĩ rất nhiều về có chuyện gì xảy ra, cho nên xúc động mới khởi sanh. Tại vì sư ngồi đó sư có suy nghĩ, trời ơi, nhà chùa làm như vậy rất là đúng, mình làm như vậy là mình giúp cho dân nghèo, chẳng lẽ mình qua đây mình tu tập không thôi được cái nọ. Cứ suy nghĩ về cái chuyện phước đức mà ta làm, tâm mình chấn động. Càng suy nghĩ tâm càng xúc động, vì hành giả suy nghĩ về những gì đang xảy ra cho nên xúc động mới khởi sanh. Càng suy nghĩ nhiều tâm càng xúc động cho nên ngủ không được. Trí tuệ lúc bấy giờ không có mặt để kiểm soát và quân bình cảm xúc, cho nên xúc cảm gia tăng và tâm của hành giả trở nên chấn động. Khi tâm không còn yên tĩnh nữa, tâm chấn động thì thiện pháp không còn có mặt nữa. Ông nói để cho cái tâm mà nó chấn động rồi là cái thiện pháp không còn. Bất cứ mình làm cái gì cũng vậy hết trơn, mình bố thí cúng dường, mình làm phước rồi đức là mình hành thiền rồi mà tâm mình chấn động quá. Sư nói hãy mà tâm mình chấn động là thua rồi, cái đó là phiền não rồi, không phải là thiện pháp nữa rồi. Khi không còn yên tĩnh, tâm chấn động thì thiện pháp không có mặt nữa, không có một cái thiện pháp nào có mặt nữa, đa từng là bất thiện pháp không. Thưa sư, như vậy xin giải thích cho con biết có sự khác biệt nào giữa hỷ lúc mình thiền tập và sự hoan hỷ lúc mình làm phước thiện không? Như vậy gì vậy là hỷ là khác nhau à? Cho nếu mình tôi ngồi thiền mà tâm hỷ là phát khởi là tâm tôi rất là mát mẻ, tâm là hoan hỷ sung sướng lắm. Mà tại sao đây mình cũng hỷ mà chấn động vậy nha? Hai cái hỷ là khác nhau. Tâm hỷ rất là quan trọng, nó là một yếu tố đưa đến giác ngộ. Khi làm hay thấy chùa làm chuyện phước thiện, tâm hành giả có hỷ đó, thiện pháp có đó. Nhưng vì thiếu chánh niệm, thay vì chánh niệm cái tâm suy nghĩ của mình và có trí tuệ, tâm phóng đại đế xé ra to và xúc động sanh lên. Tâm suy nghĩ rất dữ, càng suy nghĩ tâm càng chấn động. Nếu khi hỷ sanh lên, hành giả duy trì chánh niệm thì sự thực tập chánh niệm sẽ dần dần đưa đến trí tuệ. Thay vì thế, hành giả suy nghĩ và tiếp tục suy nghĩ về chuyện phước thiện cho nên cảm xúc sanh lên. Hành giả hãy lấy sự hoan hỷ này làm đối tượng quan sát thì sự hiểu biết sẽ sanh khởi. Đó, mình có tâm hỷ Sư nói vậy, ông nói mình có tâm hỷ thì thay vì mình để cho cái tâm mình nó suy nghĩ về cái chuyện phước thiện thì mình hãy quan sát cái tâm suy nghĩ, tâm hỷ này thì nó lên một chút, nó tuột xuống. Rồi mình làm phước cái tâm hỷ nó lên nữa mình coi nữa. Nó lên xuống trong cái buổi mà mình làm phước là nó vậy. Cái tâm hỷ này lên một chút, mình quan sát nó xuống. Cái tâm hỷ nó lên một chút, mình quan sát nó xuống. Tâm hỷ nó lên một chút, mình quan sát nó xuống. Có một cái chỗ để quý vị để sư cố gắng thì giải thích cho quý vị nghe, không biết là quý vị có hiểu không. Sư thì chỉ hiểu mập mờ theo cái lý thuyết thôi. Thì sư nói một cái người mà tập thiền lặng, thiền an định đó, thiền Samatha đó, họ thấy cái tâm an lạc đó, nó chạy vì vậy họ dính mắc vào đó, thấy an lạc rồi. Đây là nói về an lạc thôi, chẳng phải nói hỷ ngay, nhưng mà nó gần cái vấn đề đó. Thì sư nói khi thấy cái tâm an lạc đó, nó cứ đi như vậy, nó không có thay đổi, nó chạy hoài như vậy. Do đó cái tâm của một cái người mà tâm thiền định nó có an lạc, nó dính vào đó, nó dính vào trong cái an lạc này. Còn cái người mà tập thiền tứ niệm xứ sẽ thấy nè, cái an lạc này giống như nằm trên đầu ngón tay của mình, mà cái an lạc kế tiếp là nằm đầu ngón tay, và nó tiếp tục như vậy thì cái tâm như này nó chạy rồi lên tụt xuống. Vì vậy cái an lạc là mình chỉ thấy trên mặt này thôi, nhưng mà dưới này nó rồi lên tụt xuống, nghe hiểu không? Nghĩa là cái an lạc mà cái đầu này mà có là nhờ ở dưới này nó chạy lên mới có. Rồi bây giờ nó tuột xuống, cái đầu khác nó chạy lên nữa, tuột lên chạy xuống, mình thấy cái trên này mình đứng yên mà thật ra dưới này nó chạy lên chạy xuống. Nếu mà quý vị hiểu là tôi xưa cũng thua. Tức là cái người mà thấy tâm, mà thấy tâm an lạc á, cái an lạc nó nằm yên mà tâm an lạc thay đổi. Vì vậy không dính mắc. Đó là lý do tại sao đó, khi mà sư nghe giải thích như vậy sư thấy rất là tâm đắc, nhưng mà cá nhân sư thật ra sư chưa thấy cái này. Mà thầy sư nói như vậy đó, nói là khi mà cái người mà tập thiền định á, cái thứ nhất một đối tượng rất là dính mắc. Sư bây giờ sư thấy cái vòng sáng. Bao nhiêu năm rồi sư bỏ không có được cái vòng sáng. Nếu mà sư gặp thầy thường sư đó, ông nói bỏ cái phòng xẹp đi, bây giờ vô trong tấn trụ sư làm không có được. Lên hỏi linh đình pháp, tôi không có biết, tôi không kiếm không ra tấn trụ nó nằm chỗ nào, cái gì mà ông kêu nhịp đập bụp, tôi có thấy bụp nào đâu. Rồi nói coi thử ở trong này làm được cái gì, không phải là cái gì mà ông thầy chỉ là sẽ làm được cái tên đâu. Lăn qua trở lại làm nổi, kiếm bực quá mà thôi thì xong phòng xẹp đi, trở lại phòng xẹp. Phòng xẹp hoài không có mở ra được các đối tượng khác. Nó tơ tơ cái là chuông ở trong phòng xẹp. Cái âm biêu của đồng hồ, buông cái đồng hồ mà gì đấy, chuông á, túc tích túc tắc. Ông này vô trong cái đó, túc tích túc tắc cho tôi đi, chứ đừng có để ý cái phòng xẹp của sư. Chạy vô trong đó, nhưng mà cái tâm của mình nó đi quét phòng xẹp rồi, nó chạy vô, chạy ra, đâu bắt đầu làm được. Bắt nó chạy vô chỗ khác, rồi cái tâm của nó có khuynh hướng nó chạy vô chỗ này, thì cứ chạy vô, chạy ra, vì vậy mình thấy trời ơi nó rất là nhiều khê, trong khi sư tập cái phương pháp này, sư học bên kia cả mẹ 3-4 năm qua bên này, trời ơi đúng là quá là cực thường thân đó. Vì vậy sư khuyên cái gì thôi, cái nào làm cái làm hoài, làm chịu nổi thì mình già gần đất xa trời rồi làm không nổi nữa đâu, học cái nào học cái đổi một lần đổi nó quá cực rồi. Như vậy thì mình thấy rằng là hễ mà nếu mà mình là người tu tập á, thì tâm hỷ mà hay tâm hỷ tâm lạc cái gì lên trở lên thì mình phải quan sát cái trơn rồi mình mới hiểu thế nào là vô thường, còn không khôn nữa là mình dính mắc. Mà thiền sư khi trở lại cái chuyện ông nói một cái đối tượng á, dính mắc vô cùng trời đó, một cái người mà tập thần định đó, họ ở trong một đối tượng này á, họ ở hoài trong đó, đối đối tượng khác họ không chịu đó. Quý vị tập có thói quen rồi quý vị thấy nó quen rồi, nó không chịu hơi thở chỗ này kêu đây sống đó, cái này giống mũi mà giống nhau mà, không cái này trong kinh nói tôi ở đây nè, người nói vậy hơi thở là chỗ này cho không thở chỗ này được, cái ý nó vậy rồi thì tập không được. Thì ông nói rằng là đó, khi mà một cái người mà tập thiền định đó, là tôi thấy rõ ràng là khi mà tôi tập thiền định là tôi thấy tôi dính mắc rất nhiều trong đối tượng, tôi nằm ở trong hơi thở thôi, bây giờ đối khác tôi cũng chịu. Khi mà tôi chuyển qua mà tôi tập về tâm á, thiền sư hào thượng dạy tôi dạy quan sát tiếng động, nhưng mà tôi quan sát không được vì tôi quen ở trong hơi thở rồi. Rồi ông nói khi mà mình quen ở trong hơi thở rồi, mình tập trong hơi thở rồi, nó nói là cái này là đối tượng của mình nữa, nó dính mắc vào trong này nữa. Đó là cái sự khó khăn của một người mà tập thiền định mà chuyển qua thiền tứ niệm xứ là vậy đó. Vì nó dính hai cái này làm sao mà tùy giác nó khởi sanh được. Cái thứ nhất là dính mắc vào trong đối tượng, cái thứ hai nó chấp cái này là của mình, tâm dính mắc trong đó. Bởi vì nó đâu qua cái tâm, thấy không? Tôi tu mà, tôi hành thiền, tôi tu tập. Ông nói khi mà mình tu tập á, mình quan sát mình thấy cái tâm hành thiền trong có ai hành thiền hết, Còn cái người mà tập thiền định họ không thấy cái đó, họ chỉ biết đối tượng, họ không quan sát tâm, vì vậy họ cứ nghĩ rằng tôi hành thiền và cái bước đề mục này là đề mục của tôi. Ông nói hai cái đó là dính vào đó là chết. Đó là lý do tại sao sư đoán là thiền sư này tập rất nhiều về thiền định, tập về tâm từ rất là kêu bằng là tiêu chuẩn rất là cao, mà cuối cùng bỏ hết là vậy. Đó là thấy nó dính mắc dữ quá. Thì cái gì nghe cái chuyện bọn kể mà cũng rễ cắn á. Đó. Ngồi thiền bị rễ cắn nghe nhớ chuyện đó không? Đó. Rễ nó cắn cho một phát em hết 30 tuần định, quốc tâm định tuột hết. Tâm định tuột hết là lúc bây giờ là bắn ngã nó lên, phải làm cho được. Cái ngày này làm được là bây giờ phải làm cho được. Tái lập cái tâm định không được. 3 ngày trời trời ơi đổ một hơi hột nó có ra được đâu, dám sa lung bát đóng cái đầu nó bừng lên. Cuối cùng bỏ thì tự nhiên tâm định nó tới. Hay vậy. Vậy thành ra đây là những cái kinh nghiệm cho mình thấy này, vậy mà nói vậy đó nghe, đến khi mình vô mình tu là mình cũng dính vô như thường, chừng nào nó đập mình te tua lúc đó mình mới dung ra được. Bây giờ sư nói đừng tập nhiều phương pháp là vậy đó, thấy một cái nào hay mình lựa một cái mình làm đó, chứ còn trời ơi cần đất xa trời mình làm lựa. Rồi bây giờ trong này ông này cũng có một cái bài pháp mà sư nhớ là không biết trong cái cuốn sách nào. Ông nói ngộ lắm đó quý vị, ông nói rằng là cái sư mà tình pháp này, ông nói là có một bữa đó tôi đi xe đò, tôi đi xe khách đó. Đi đâu đi về miền Tây đâu biết, giữa đường nó đau bụng quá rồi đất, đau bụng quá rồi có đất, thì kêu tài xế nó xuống cho mình đứng mà nó không chịu, là tại vì vừa mới đứng đó mà kêu nó đứng rồi nó không đứng, nó nói ngồi đó. Nó, tôi không có tập gì hết trơn sư ạ, tôi ngồi đó tôi chỉ để ý tới cái đau mà thôi, mà tôi không biết là quan sát cái tâm đau, tôi đâu có đã học cái phương pháp này mà tôi biết, tôi chỉ để ý cái tâm đau thôi. Vậy mà cuối cùng nó xuyên thấu qua mà tôi chịu được, cho khi mà về tới bến thì tôi mới đi cầu. Cái bài này để bữa cái nào sư kiếm đọc lại quý vị nghe, đây là một cái kinh nghiệm rất, bây giờ ông hỏi thiền sư làm sao mà chỉ cho ông để lặp lại cái kinh nghiệm này. Ông nói một lần đó thôi là ông hết làm nổi rồi, lần sau mà nó la lên là ông lo ông đi trước cho rồi, chứ còn sợ ông nói ông không dám lặp lại cái kinh nghiệm này nữa, quá đau quá kinh hoàng, mà ông nói ông vượt qua được. Sư nhớ ông thầy thật sư đã kể một cái câu chuyện, ông nói có một năm á, ông sư nhớ nhiều quá rồi, người ta nói nhiều chuyện mà ông nói có một bữa đó ở trong cái vùng này nó nhà cháy gì, nhà cháy ghê lắm, cháy quá trời quá đất à, rồi cái người ta mới kêu di tản đấy. Dân làng là phải đi ra hết, đừng ở trong đó nữa, tại vì nó cháy lan mà. Thì người ta về, người ta kể cho thiền sư nghe, nói là có một cái ông á, khi mà chạy rồi thì ông chạy vô lại, ông thấy cái gì, ông thấy cái máy xe của ông á, cái máy mà ông lấy trong xe ông lấy ra để ông sửa đó, máy xe chạy xe điện hơi á, nguyên cái máy là cái nặng biết là bao nhiêu, thấy vậy không? Mà ông thấy cái máy ông để chẳng lẽ nó cháy, cúi xuống kéo được, quất cái máy chạy ra khỏi đám lửa. Đem cái đầu cái motor nó làm khỏi cái lửa luôn. Đến khi mà cháy xong rồi mà đuôn về là phải bốn người bác và bác nổi. Ông không biết tại sao mà mạnh như vậy. Đó thì sư nói trong trường hợp đó là áp dụng trong trường hợp của cái ông này. Cái tâm mình khi mà tới cái lúc mà nó khẩn trương rồi đó, lúc bây giờ nó sẽ biết cách xử lý. Hay chỗ đó, mà nếu mà mình có tu tập đó, nó sẽ xử lý theo pháp. Biết làm sao mà chấp nhận, biết sao mà có cái sự cái mừng mà thái độ chân tránh đủ thứ chuyện ở trong này nó chạy ra cho mình. Thì ông nói đó, mình tu là để dành cái tiềm năng này đó, nó nằm sẵn ở trong này cho nó mất đi đâu đâu. Thì khi mà có đụng chuyện một cái, mấy cái này nó nhảy ra nó trợ giúp cho mình, gọi là pháp bảo hộ trì cho mình. Tôi quý vị ráng thì kể nó, còn mấy tháng rồi hết hạ rồi, còn tháng vậy. Có một cái bài ông nói năm 2003 thì phải, nói là lý do tại sao mà mình tu này. Hôm qua sư có nói sơ rồi, bây giờ sư để sư đọc lại cái gì. Đây là những cái bài pháp mà thiền sư nói rất là lâu rồi, 2003 là quý vị thấy gần cả mấy năm rồi ha, là 19, 16 năm rồi. Những năm sau này sư thấy thiền sư không có giảm nhiều như những năm trước nữa. Có lẽ là tuổi tác lớn rồi, chắc có lẽ là cơ hội chưa tới để nói làm sao không biết, mà cái này chỉ giải thích cho đúng những cái gì mà hành giả cần để nghe thôi, còn mà giải thêm ra như thế này nữa không thấy nữa. Thưa sư, con thấy động lực thúc đẩy của con có sự tu niệm là con thấy đời nó khổ quá, đi đời nó khổ quá cho nên con cần cái tu. Như vậy thì đời nó khổ quá cần phải tu, nếu mà đời không khổ thì không tu phải không? Thì sư hỏi như vậy thôi thì đi qua bên không có trả lời nói. Thường thường nó có ba cái nó thúc đẩy mình tu, gọi là động lực đó. Ba chuyện thúc đẩy mình tu. Cái thứ nhất, người tu vì mình muốn kinh nghiệm Phật pháp, họ muốn đạt được các tầng tuệ tiền của thiền minh sát, họ muốn đắc đạo đắc quả hay đắc tầng thiền. Họ thật sự không hiểu mình muốn cái gì, bởi vì đây là những cái mà cái là ngoài cái sự hiểu biết của mình. Ví dụ các tầng tuệ mình đâu có biết là cái gì sao, mình đâu có hiểu là cái gì, hoặc chả là đạo quả quá xa xôi, quá xa xăm, mình không biết cái gì, bởi vì nó thuộc về pháp chân đế mà, làm sao mà mình hiểu được. Mà họ muốn đạt được các tầng tuệ, các thiền minh sát, họ muốn đắc đạo đắc quả. Họ thật sự không hiểu mình muốn cái gì, chỉ có ý thích thành tựu, thích đạt được một cái gì. Những người này tu thật dữ, họ tu bỏ ăn quên ngủ, họ tu tới chết luôn. Đây là động lực thúc đẩy bởi lòng tham, muốn kinh nghiệm pháp bảo vì nghĩ rằng pháp bảo cao thượng, đơn giản vậy thôi. Muốn đắc thôi, đắc bất cứ cái gì. Thì nhớ còn năm sư đi qua bên một cái thiền viện ở đây, họ để được gọi cho một thiền viện quốc tế. Có một cái ngài đó sư cũng có quen, vì ngài đi qua bên Mỹ gặp hòa thượng thầy của sư rồi cũng là ngài bệnh rồi tụi này tới giúp đỡ cho ngài, rồi khi ngài về nó tới thăm thì ngài nhớ. Thì ngài nói ở đây nó có một cái ông người đại hàng. Ông đại hàng này hồi đó ở Sủy Minh rồi mà không biết lý do sao đuổi đi sư cực rõ, chỉ thấy là ông xuất hiện ở bên đó. Cái ngài nói ủa tôi ngài con thấy ông này là như là ông ở đâu Sủy Minh đó, ông ở Sủy Minh quá. Cái nói dạ mà không biết ở sao mà bên Sủy Minh không cho ở nữa đó. Cái ngài nói ở đây tôi chắc tôi cũng đuổi đi à. Hỏi tại sao vậy? Tại vì ông nói ngồi á thở vô tu đà thứ ra hòa, tu đạo phật ông nghĩ là làm như vậy sẽ đắc tu đạo hơn. Mô Phật, ông làm thiệt đó nghe, ông nói serious, ông kêu bằng nghiêm túc kia lắm chứ không phải làm giỡn đâu hả. Thôi ta cười nó nhỏ vừa rồi khả khả ông ngồi vậy đó, tu đạo Phật, tu đạo thở vô các tu tất cả đều Phật, tu đạo Phật. Bữa nào thấy con người lên tinh thường mà làm vậy là quý vị thấy là bắt đầu không ổn rồi đó nghe. Có những người sau khi tập một thời gian, đây là cái thứ hai, động lực thúc đẩy, đạt được một trạng thái tâm rất vắng lặng, và cái trường hợp thật sự nói nhiều lắm, hỷ lạc khinh an hay các tầng thiền định khởi sanh, khi đạt được những trạng thái này tâm rất tĩnh lặng, tâm an lạc, tâm yên lắng. Cho nên vị ấy ráng tu để có được chúng và làm mọi cách để duy trì những trạng thái an lạc tuyệt vời này. Đây là động lực thứ hai. Là tu một thời gian cái tâm nó yên quá, nó vắng lặng quá. Nhiều vị bỏ rừng, bỏ nhà, bỏ cửa lên rừng trú tu rồi. Là muốn sao? Muốn cái trạng thái tâm nó cứ vắng lặng, cứ yên tĩnh đó. Còn mà nó hơi động trước chịu nổi. Có một sư cô ở đây, sư cô đi mà không có chịu ở đây, sư cô đi lên ở đâu đó trên các vùng miền Bắc rồi vậy đó, tu tập. Đi cho xa để mà tu đọc tư thiền định đó. Nghĩ rằng là đi xa như vậy thì tức là nó tâm mình yên lắng. Ai ngờ lên trên đó không biết là mà bị muỗi hay là bị rắn bị đồ gì nó cắn cho trời hết hồn hết vía bỏ chạy về. Thì nó lên trên đó bây giờ ngồi thấy nhớ đang ngồi. Thì nó nhớ như vậy tức là mình dính mắt rồi đó. Điều đó có nghĩa là cái tâm của mình nó chưa sẵn sàng để đọc cư. Mà mình cứ nghĩ ở một cái chỗ nào đó, cái chỗ đó rất là yên tĩnh để cho mình tu tập, là mình tới đó mình sẽ thấy phiền não đó. Ông nói cái nguyên tắc á, trước khi mình đi cái chỗ nào á, đừng bao giờ mình nghĩ rằng cái chỗ đó là cái chỗ lý tưởng. Để mình nghĩ rằng cái chỗ đó chỗ lý tưởng, mình tới là mình nguy hiểm lắm. Mình tới thế nào mà mình cũng khổ à. Là bởi vì mình để cái tiêu chuẩn quá cao. Thấy không? Mình tới mình thấy cái sư đó, ông nói tôi tới đây tôi tưởng là thiền viện sư mình tiêu chuẩn, tôi bước vô đúng cô bình cô đuổi tôi ra. Cô làm ung sùm sùm rồi ra trời đất. Đó. Thì cái là không may mắn mà làm sao bây giờ. Lúc này chắc là cô đang bực chuyện gì, sư này nói cái gì là cô khó chịu, là cô đuổi. Đuổi ra khỏi chùa luôn. Đó, ông về bên Phật Sơn kể nói trời ơi cái cô mình cô đuổi tôi ra khỏi chùa. Đó, tôi tưởng thiền viện sư mình tu tâm mà thấy cái cô này cô có tu tâm gì đâu. Thế nào? Thì quý vị thấy đôi khi nó không có may mắn, nó đúng những cái trường hợp như vậy à. Đó. Vì vậy ông Trường Sơn nhắc một chuyện đó, khi mình đi tới chỗ nào đừng có cho cái chỗ đó là lý tưởng. Cho nó bình thường thôi, tới đó rồi mình coi thử mình tu có được không. Bây giờ cái thứ nhất là về vua về muốn kinh nghiệm Phật pháp và muốn hết lòng. Ý muốn mà thôi, tâm tham rất là nhiều, không biết mình muốn cái gì. Cái thứ hai nữa là khi tu tập được một thời gian, có những trạng thái tâm an lạc mình dính vào đó, mà mình muốn làm cái sao, cái tâm an lạc này nó có hoài, thì quý vị thấy cũng làm tham nữa. Động lực thứ ba thúc đẩy chúng ta tu tập là trí tuệ, tu tập từ từ hành giả hiểu được những điều mà từ trước tới giờ mình chưa có biết. Có những chi điều từ trước giờ mình chưa có biết, bây giờ mình biết. Ví dụ chẳng hạn mình quan sát tâm của mình, thấy cái tâm của mình là tâm phiền não chẳng hạn, khi mà nó muốn rất là dữ, mà khi mà nó ghét rất là dữ, cái nó thương rất là nhiều, nó gặp ai mà nó thích thì nó dòm, nó không thích nó cũng dòm chẳng hạn. Đó mình những cái này là mình từ trước giờ mình không biết, bây giờ mình học mình biết. Tu tập từ từ hành giả hiểu được những điều mà từ trước tới giờ chưa từng biết. Chúng ta bắt đầu hiểu bản chất của các pháp thế gian, không để cho tham ái dính mắc cột đoái mình vào chúng. Hiểu rồi, hành giả nhìn thế gian dưới một con mắt khác. Hành giả nhận ra thế nào là phương cách sống đúng đắn và phải sống như thế thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Nhờ có tu niệm, chúng ta hiểu thật sâu sắc để nhất thánh đế, tức là khổ đế, chúng ta sẽ tu niệm với trí tuệ. Thì Thượng Sư nói cái này nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian, rất là nhiều công phu tu tập, và nó rất là chán nản nữa. Ngay lúc đầu là mình tới là mình đã mệt mỏi rồi, mình không muốn, bởi khó quá. Ví dụ nó cái pháp chân đế này, làm sao mình hiểu cái này, pháp chân đế là cái gì đây? Đó mà cứ nhắc tới nhắc lui hoài. Giả là nhiều vị tới đây nghe nói tâm biết, có thấy tâm biết đâu, tập hoài không thấy tâm biết. 3 tháng hạ qua rồi và ăn hết cơm của chùa rồi cũng chưa thấy tâm biết nữa. Biết toàn cái chuyện gì không, biết chở biết búa được không à? Cái cảnh này cảnh kia không, chứ có thấy cái tâm biết gì đâu. Thì quý vị thấy, để mà trả một cái giá để mà có trí tuệ đâu phải là chuyện dễ. Nhờ có tu niệm, chúng ta hiểu thật sâu sắc đủ để nhất thánh đế, tức là cái khổ đế, chúng ta sẽ tu niệm với trí tuệ. Thưa thầy, con thấy trong cái sung sướng cũng có đau khổ và ngược lại, tùy theo cái nào nhiều hay cái nào ít. Thì đang nói về vấn đề khổ, sư này nói rằng là tu là tại vì khổ, đời khổ thành ra khổ. Thì ông Thượng Sư ông nói như vậy thì đời không khổ, mình không tu nữa phải không? Thì sư này mới trả lời là trong cái sướng nó có đau khổ và ngược lại, thì tùy theo cái nào nhiều hay cái nào ít. Nghĩa là trong cái thế gian này thì khổ và sướng, sướng và khổ, khổ và lạc, thì hai cái này nó trộn lẫn. Có trong khổ nó có cái sướng, trong cái sướng có cái khổ. Sư trả lời, nếu chúng ta hiểu được chữ khổ hay đức khá ở mức độ cao nhất, khổ vì sự thay đổi, thì cho dù hành giả có kinh nghiệm được những trạng thái hỷ lạc, kinh an, vắng lặng tuyệt vời, hành giả cũng thấy không có tuyệt vời như mình tưởng. Vì tại sao? Mọi chuyện nó tới rồi nó đi, sanh rồi đi, không có nắm đâu mà tất cả. Nếu mà khi mình thấy rằng tất cả mọi, hiểu được chữ khổ này là khổ vì sự khoai diệt, nó thành tựu rồi, nó thành tựu, nắm không được. Hãy mà nắm được là tự nhiên nó không có thấy có cái gì mà gọi là chắc chắn để cho mình nắm hết trơn. Đó, có một ông thực sự Mỹ, ông nói mình thấy nó chắc chắn giống cái tường này, do đó mình mới nắm. Còn cái mình đụng đâu rờ đâu rất đó, đụng đâu rờ đâu rất đó, mình không nắm được. Đó thì cái người mà tu tập nó thấy tất cả đều thay đổi hết trơn, không có cái chỗ nào mà cho mình nắm hết trơn. Có một vị ông có kinh nghiệm về vô thường, ông nói cái gì tưởng kinh nghiệm vô thường là tuyệt vời hả? Ông dùng chữ Mỹ là wonderful đó. Quý vị tưởng là nó là wonderful đó. Quý vị đứng đứng trong tấm chiếu này, người ta kéo giọt quý vị thấy là cái đó là tuyệt vời ha. Nó muốn té. Tức là cái kinh nghiệm mà của trường tứ niệm xứ nó đảo lộn, làm cho mình hốt hoảng. Có nhiều người đôi khi kinh nghiệm được thế nào là vô ngã, đáng lẽ phải mừng chứ. Không, khóc ung sùm. Trời ơi, từ trước giờ tôi nhớ là thân này của tôi, tâm này của tôi, mà bây giờ thấy không phải của tôi. Trời ơi má ơi má. Kiếm sao được kiếm, thì bây giờ ai kêu tu mà thấy, rồi hỏi mà từ xưa bây giờ sao thì ông tiếp tục tu nữa, bây giờ không thấy gì hết trơn, không biết rồi, không biết rồi, thì chồng con rồi sao đây, cái gì cũng thay đổi, cái gì cũng tu tổ cái trơn à, vậy thấy đâu có phải là dễ đâu ha. Muốn cho kinh nghiệm cho được, mà khi kinh nghiệm cho được nó đi ngược lại những cái gì mình suy nghĩ. Do đó mà ông nói mình không có biết tuệ minh sát là cái gì hết trơn, rồi mình muốn có tuệ minh sát. Khi mà tuệ minh sát tới thật sự rồi, đó là mình tá hỏa đó. Không thể nào nắm bắt, không tin vào, vì chúng không có thực chất nào cả. Khi hiểu được một cách sâu xa như vậy, người tu hành không muốn gì hết, không muốn có những kinh nghiệm an lạc tuyệt vời, không có ý xua đuổi chúng khi chúng sanh lên. Mình ngồi thiền mình cũng muốn những kinh nghiệm tuyệt vời nó tới, mà nó tới thì mình cũng không xô đuổi. Cái thái độ của mình là thái độ quân bình, không xô ra mà không có kéo vào, không xô ra mà không kéo vào. Và thường sự minh thường quá đó, bất cứ kinh nghiệm gì tới mình không đẩy ra, rồi cái gì mà tới mình không thích mình đẩy ra, mình thích thì mình kéo vô. Thì đây là hai thái cực, cái tâm của người hành giả là tâm quân bình ở chính giữa, không xô ra mà không kéo vào. Người tu hành không muốn gì hết, không muốn có những kinh nghiệm an lạc tuyệt vời, cũng không có ý định xua đuổi khi chúng sanh lên. Hành giả không muốn chi cả, dù lạc hay khổ. Khi tu tập, hành giả thấy kinh nghiệm tốt hay xấu không còn là chuyện quan trọng. Điều quan trọng là tâm của mình phản ứng như thế nào trước mỗi kinh nghiệm, thích không thích, bám níu hay xua đuổi, cái đó là cái quan trọng. Nếu mình thích thì mình phải biết tâm mình thích, mình không thích mình biết tâm không thích, mình có bám nhiêu nó không. Hành giả nói rằng một đôi khi người ta tu vì thấy đời khổ, nhưng khi cuộc sống thoải mái sung sướng hơn thì người ta bỏ tu hay sao đây? Bởi tu là vì là khổ mà, bây giờ hết khổ rồi tu chi nữa, có vậy không? Thì ông nói cái lý tưởng của mình đâu phải vậy. Đâu cái tưởng. Tôi muốn nhắc hành giả phải luôn luôn dặn mình, tôi chưa kinh nghiệm an lạc thực sự, phải cố gắng thêm nữa. Cái an lạc này nếu có chăng nữa là tạm thời mà thôi, nó chưa an lạc thực sự. Này, hãy nhắc mình, tôi chưa kinh nghiệm an lạc thực sự, phải cố gắng thêm nữa. Nếu tự mãn với những kinh nghiệm an lạc mình có, hành giả sẽ không còn muốn tiếp tục tu niệm nữa. Và thiền sư nói đây là tôi thấy rất là nhiều cái bằng nhan nhản, người ta tu người ta đắc được một cái nào rồi thiền sư xác định nói ồ cái này là đúng rồi, là tự bỏ tu luôn. Khi mà tôi xác nhận với quý vị rằng là quý vị tiến bộ, rằng quý vị tu tốt, tu hay, tu giỏi, là tôi giết quý vị đó. Là quý vị sẽ không tiến bộ thêm nữa. Quý vị nghĩ rồi, ông thiền sư khen đủ rồi. Vì vậy ở đây có một cái ngày là chicken đá đó, lâu lâu là ngày tới đây chúng pháp, bây giờ ngày hết tới rồi đó. Ngày đó là hành giả mà mình vô tình pháp cho ngài là không bao giờ khen khen, ngày la, ngày đa, ngày khuyến khích cái tu thêm nữa. Nếu tự mãn với những kinh nghiệm an lạc của mình có, hành giả sẽ không còn muốn tiếp tục tu niệm nữa. Hiểu với trí tuệ là hiểu rằng ta chưa hoàn toàn giải thoát, đau khổ chưa hoàn toàn chấm dứt, phải tiếp tục nữa. Hành giả nói rằng trong đau khổ không phải hoàn toàn khổ mà cũng có cái sướng, nhưng mà ít thôi. Nếu vậy thì thái độ của chúng ta thế nào với sự sung sướng ít ỏi trong cái khổ? Nói rằng trong cái khổ mà khổ hoàn toàn đâu có chút sung sướng ở trong đó. Cái đâu có phải là hoàn toàn khổ đâu, không? Thì thường xuyên đặt lại câu hỏi, vậy thì bây giờ mình cái thái độ của mình với sự sung sướng đó như thế nào? Chẳng lẽ mình bám níu tham đắm vào nó như người liếm một chút mật ong ở trên lưỡi dao lam hay sao? Quý vị, trên lưỡi dao lam nó có một chút xíu mật ong không? Thì lưỡi dao lam là khổ phải không? Cái cuộc sống đời khổ. Mà bây giờ một chút mật ong trên đó là sự sung sướng. Rồi bây giờ mình thấy sung sướng, mình đã quá, mình thè lưỡi, mình liếm. Liếm cái nó cắt, mình đứt, mình chết ra. Quay chừng bị cắt lưỡi. Nếu có trí tuệ sâu xa, chúng ta sẽ hiểu không có gì hay, không có gì tốt, không có gì đẹp, không có gì vững bền trên thế gian này, ngay cả một chút sung sướng. Tuy nhiên cũng có cái tuyệt vời, đó là thánh đạo quả, bởi vì nó vượt khỏi thế gian và siêu thế gian. Tuy nhiên thánh đạo quả chúng ta không dám lạm bàn, vì chúng ta chưa từng kinh nghiệm tới. Thầy sư nói rằng là khi mà tôi tới mà tôi nghe mà ai mà nói chuyện về niết bàn á, là tôi sợ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái mình rất là cẩn thận. Nó có một lần đó ở bên cái trường thiền nổi tiếng ở bên Mỹ, nó tên là Inside Meditation Society ở thành phố ở tiểu bang Massachusetts đó, cái gì. Lâu lâu có mời thầy này qua. Đó, thì có một năm đó, mà mời ông qua rồi mới là cho sư gặp một cái vị người Tây Tạng. Thì sư Tây Tạng này á, là nói rất nhiều về tâm. Vì thiền sư này nói về tâm, do đó sư Tây Tạng đó nói về tâm, thì ra họ sắp xếp để cho hai vị gặp nhau, để họ nghe cái hai vị nói cái gì về vấn đề tâm là vậy đó. Vì thiền sư nói rằng là họ hỏi tôi rằng bây giờ có một vị ở đây mà học về tâm đó, thiền về tâm đó, thì sư có muốn gặp không? Thì sư thầy mới hỏi là sư đó tập tâm như thế nào? Thì người ta mới kể ông này là Lạt Ma Tây Tạng. Ông có ở trong cái truyền thống của các ngài đó là có một chuyên môn nhập thất mà nhập thất tới 3 năm luôn cái gì. Họ ở trong đó là họ kêu bằng là cô lập, quý vị chắc có nghe cái chuyện đó ha. Họ ở trong đó là hoàn toàn cô lập, họ không có đi ra nữa. Đồ ăn, đồ uống, đem vô tại chỗ. Mà sư nghe nói thì không phải là tu thiền không thôi mà có viết sách, viết đồ, cũng có làm đủ thứ khác nữa trong cái viết nữa. Khi mà ông này mà khi mà ông vô mà ông đóng thất là bị khủng hoảng. Bị khủng hoảng, cái tâm ông khủng hoảng vô cùng trời đất. Thì thế mà thất mà đóng rồi là không có ra nữa, chết thôi chứ không có cho ra. Bắt buộc như vậy. Thì bây giờ ở trong đó bắt đầu phải ông biết phải suy nghĩ cái sao mà xử lý với cái tâm này nè. Nó khổ quá trời quá đất. Nó quen sống ở ngoài rồi bây giờ cột nó một chỗ. Lúc đầu tới thì hăng lắm, cái tin nó tới mà, nó nói mà. Vô trong đó đến khi mà đóng cửa rồi, ở trong đó một thời gian mới thấy khổ. Thì mới là ông mới cố gắng, ông suy nghĩ cách mà tập cái tâm này. Để mà chuyển hóa cái sự đau khổ mà trở thành cái sự chịu đựng được, và ông ở trong thất 3 năm. Ông ra được khỏi cái thất đó. Thì khi mà gặp mà thầy gặp thiền sư thì hai bên trao đổi nhau về vấn đề tâm đó. Thì cái nội dung cái câu chuyện mà ông này đó nghe, khi mà người ta đi đo cái độ mà cái bằng là cái chữ gì hả? Cái chỉ số mà an lạc á. Có cái máy đo cái chỉ số an lạc cái gì. Nó đưa nó từ số 0 tới 500, ông này lên tuốt tới 500 luôn. Cái chỉ số an lạc á lên rất là cao nhất ông này á. Ông khoe với thiền sư. Ông nói cái chỉ số an lạc của tôi tới 500 lần. Kê hỏi thiền sư, vậy có bao giờ ông đo cái chỉ số an lạc không? cái thiền sư kể với con một lần tôi đi qua bên Đại Hàn á, nói thiền sư kể chuyện nữa, nhiều chuyện lắm, nói lăng xăng nó quên, lăng lát bây giờ quên không biết nói tới ngàn nào rồi. Cái ông ấy à, qua Đại Hàn, thực ra tới Đại Hàn thì nhớ, qua tới Đại Hàn rồi cái ông đây, à, tôi đi đo cái chỉ số an lạc của tôi 500 rồi, còn thầy có đi đo chỉ số an lạc của thầy chưa? Ông nói có, tôi cũng có qua bên Đại Hàn. Họ dẫn tôi đi vô trong cái máy để đo qua thử, thì trong cái máy nó rọi cái tâm của mình, nó qua mình, nếu như mà cái tâm của mình nó có cái màu gì thì nó phản ảnh cái màu đó. Ví dụ màu đỏ thì nó phản ảnh người nóng nảy, màu xanh thì nó phản ảnh cái gì rồi cái nọ rồi vậy. Thì nó họ dẫn tôi vô cái máy cái đó ra một đêm. Cái ông bác sĩ thôi ra, đuổi ông ra, tôi vô lại làm nữa, ba lần lần nào cũng đen hết trơn. Cái ông nói cái này hết thuốc chữa rồi, thôi cho đi về luôn, không làm nữa, không cho test nữa. Nói tôi cũng biết nữa, mà tôi hỏi gì chứ ông vô đó ông có căng thẳng? Nói mặt mới cho tôi căng thẳng, tôi thư giãn, tôi thoải mái, tôi đâu có căng thẳng gì đâu. Mà sao biết cái máy đó, nó vô cái nó tắt luôn của tôi. ông kia. Nhưng mà điều cái trở lại cái điểm mà ông nói là khi mà tôi gặp cái vị đó đó, thay vì nói trong tâm vị nó quá rất nhiều về niết bàn, tôi làm thinh. Khi tôi thấy vị này đặt cái vấn đề phân tách niết bàn với vị niết bàn, tôi không dám nói, tôi sợ lắm. Thì cái buổi mà kia bằng đa lúc là vấn đáp giữa hai vị, người ta thu máy, ta thấy thầy cũng có nói gì, ta hỏi tại sao không thấy ông nói gì, ông nói khi mà nói tới niết bàn tôi không dám làm. Vì vì cái này nó ngoài cái sự hiểu biết của tôi. Cái vị thấy ghê như vậy đó. Vì vậy mình để ý các vị mà thiền sư bên này đó, khi mà ví dụ ngài Sư Hữu Minh cũng vậy, ngài Jotika cũng vậy, là thầy cũng vậy, hay mà khi mà nói tới niết bàn các vị thầy không dám nói. Bởi vì cái này nó đi qua khỏi cái sự hiểu biết của mình rồi. Nói chuyện lý thuyết chơi thì được. À, ví dụ chẳng hạn trình một luận án tiến sĩ niết bàn là gì, là bắt đầu ngồi định nghĩa niết bàn là vậy, nó chơi thôi. Cái vị nghe có một lần nó có một người con của ngài Jotika đó, tôi đã cũng thích tới đây mà tập thiền đó. Hỏi ngài Hòa thượng Sư Hữu Minh đó, cái sự khác biệt giữa ngã mạn với là về cái gì
sân
và ngã mạn, nào thường không dám trả lời, tại vì biết cái người này học pháp học rất là giỏi này, đâu cần chi họ hỏi mình cái đó nữa, mà không dám nói là tại vì sao, nói là nói cái sự thực chứng của mình. Vì vậy khi nào mà đúng tới cái chuyện gì mà mình có thể là có thực chứng, họ sợ phải không, quý vị còn tránh ra, còn mình mới có chút xíu wow cái miệng mình la mình rùm, có đắc được cái gì đâu, mới có chút xíu mình loa con trăm quát luôn, làm ống sùng sùng. Còn mấy các vị khi mà nói tới chuyện gì mà đụng tới cái vấn đề mà tu chứng của mình, họ làm thinh. Bởi vì sao, nói ra là tự nhiên đó, nó phải ngã mạn nó tới à. Cho nói chi, có ai hiểu đâu mà mình nói, thấy không? Mình đi ra ngoài chợ mình nói tâm biết, ai biết cái gì đâu, ta nói chuyện buôn bán làm ăn, nói chuyện tâm biết, thấy không? Ta nói không ai hiểu, không thèm nói, thành ra làm thinh hết đâu. Bây giờ nói một cái bài khác, nó còn đau ốm. Khi đau ốm, thưa sư, thân thể mệt mỏi, tâm mê mờ, làm sao mà tu đây? Làm sao mà duy trì trách nhiệm đây? Thưa sư trả lời, đó là lý do tại sao mình phải tu ngay bây giờ, để chuẩn bị khi đau ốm sanh lên, tâm không còn đủ bình tĩnh và sáng suốt nữa. Như vậy thiền sư cũng nhắc nhở mình, không phải là ai mà đau cũng tâm cũng sáng suốt đâu. Như vậy là tâm lý chung chung thường thường, hễ mà mình đau ốm mình hoảng là tâm của mình nó mê mờ, nó hoảng loạn, chắc chắn 100%. Vì vậy bây giờ mình phải ráng mình tu để mình chuẩn bị. Cũng giống như là người ta hỏi bây giờ đó mình tu như thế nào để khi mà chết á, thì cái tâm của mình cho nó sáng suốt. Thì sư nói hễ mà mình chết và bị đau ốm bệnh hoạn là mình chết là tâm mình náo loạn, hoảng loạn vô cùng trời đó, chắc không thể nào mà yên ổn được cái trơn á. Ngoài trừ trường hợp mình chết ngủ cái mình dậy mình thức giấc dậy mình chết luôn, cái đó thì không nói, mà trong đó đầy cả tâm si trong nữa, chưa chừng đi địa ngục à. Rồi hoặc giả là mình đôi khi mình ngồi chơi đứt mạch máu chết à. Thì những cái trường hợp đó không nói, mà hễ bạn chết mà vì đau ốm bệnh hoạn bạn nó đau ghê lắm, đau kinh hoàng lắm, lúc đó là cái tứ đại của mình nó tới cái hồi mà sắp sửa nó hoại diệt đó, trời ơi nó thay đổi trong này. Ngài Hòa thượng Sư Hữu Minh bật lên bật xuống bật lên bật xuống bật lên bật xuống, người ta uống thuốc cho ngài nằm yên vậy đó, mà nó vùng vẫy ghê lắm. Thành ra thiền sư nói hễ mà mình không tu thì tới khi chết là thế nào tâm mình nó cũng hoảng loạn, là tại vì lúc đó là tứ đại nó sắp sửa hư mà. Tâm đại sắp sửa hóa diệt thì cái tình trạng lúc đó nó phải rung dực rất là dữ trước khi nó tắt. Lúc còn khỏe mạnh ta nên nỗ lực tu niệm để khi ốm đau tâm không còn bức xúc khó chịu. Trả lời câu hỏi của một hành giả người Singapore, ông này là ông ở Singapore đó. Ông qua đây có nhớ, đây là Joseph. qua đây ông cứ gặp thiền sư Sotika, ông gặp thiền sư Ngài hoặc thiền sư U Minh, gặp thầy ông cứ hay hỏi một cái câu hỏi. Ông nói bây giờ mình có điều kiện mình qua đây mình tu tập, mình là người khỏe mạnh có đây tu tập, còn những cái người mà không may mắn như mình, đây tôi ở trong một cái trại mà tế bằng thiền nguyện ở bên Singapore, tôi thấy rất là những cái người sắp phải chết là nằm đó, họ đau đớn quá trời quá đất, hoặc giả những người già họ đẩy vô trong đó hết cái sự năng động rồi, bây giờ gần như là ngồi đó mà chờ chết không, họ buồn họ khổ. Bây giờ các thầy các sư chỉ cho tôi phương cách lần nào để mà tôi về tôi chỉ lại cho họ để họ tu tập. Đây là những người rất là tội nghiệp, làm sao mình cho họ ăn họ uống rồi, ăn rồi thì cũng hết rồi, ăn xong rồi ông nó cũng đi cầu xong rồi ông cũng chia sẻ cái điểm đó với sư nữa. Thì bây giờ phải có một cái phương cách tu tập sao để mình giúp mấy người này, bởi vì mình thấy ví dụ chẳng hạn như quý vị qua bên Tha Ba Qua, quý vị thấy những cái người ở trong làng họ rất là tập trung vào đó, mình thấy những cái trường hợp rất là tội nghiệp, đau đớn bệnh hoạn nằm y một chỗ đó. Để trả lời câu hỏi của một hành giả người Singapore, anh này làm thiện nguyện trong một viện dưỡng lão giúp người đang hấp hối và những người nan y sắp chết. Anh này muốn biết làm sao chỉ cho những người sắp chết này hay những người bị bệnh nan y cách tu tập để bất đạo. Tôi nói với anh ấy rằng dù có chỉ cho họ cách tu nữa thì họ làm cũng không có được. Tại vì sao? Bởi vì thiền tập đâu có phải là người nào mà không có sức khỏe mà làm được đâu. Nó đòi hỏi sức khỏe, trí óc, sự sáng suốt rồi rất nhiều thời gian. Nó anh qua đây mấy năm, anh tu tập bao nhiêu, anh thấy cái kinh nghiệm như thế nào? Rất là khó khăn phải không? Đâu có phải là đơn giản. Bây giờ một cái người nằm xuống nó sức khỏe không có này, rồi tâm tinh thần nó trí óc nó còn sáng suốt nữa này, rồi thì giờ đâu nữa, sắp sửa chết mà thì giờ rất là tu. Vì vậy đối với những người này, khi mà bệnh và người này mà thân bệnh rồi thì tâm làm sao mà tu, mà yếu đuối thì làm sao mà tu đây? Những gì chúng ta có thể làm được là rải tâm từ tới họ, hay bằng dùng những lời lẽ dịu hiền để xoa dịu tâm của họ, nhưng mà vậy thôi. Khi bằng xoa thoa ngoài cho nó bớt đau vậy thôi, chứ không có làm gì được, không có giúp họ tu được, họ tu được đâu. Rồi ông không tin, ông đi về bên Singapore đó, ông về đi ông gặp mấy ông đó rồi ông hỏi, ông nói cũng giống như ông tâm sự tới thăm mấy ông đó rồi ông hỏi có một ông hỏi, bây giờ đó, nó thay vì mình để cho họ buồn phiền bởi vì họ đau đớn họ bệnh hoạn thì mình khơi dậy cái tâm của họ, hỏi họ là trong cái cuộc sống là có cái gì vui không để cho họ bớt buồn phiền. Thì anh mới nói rằng, tôi hỏi một ông nói là ông nhớ quay thử là từ trước giờ ông có làm cuộc sống của ông có làm cái gì vui? Nó có chứ, tôi nhớ nhiều lắm. Khi nào mà cuối tuần mà đánh với nhau là tụi tôi trời ơi nhậu nhẹt la hét quá rồi quá đất. Rồi có một người khác rồi hỏi nó, mà bây giờ ngoài cái chuyện đó ra anh còn nhớ gì nữa? Nếu mà không có nhậu nhẹt mà không có ca hát rồi vậy thì tụi tôi đi săn hay là tụi tôi đi đâu câu cá? Cuối cùng này nó suy nghĩ toàn chuyện tội lỗi không. Lúc đó ông mới nói, lúc bây giờ tôi mới ý thức là những cái gì mà các ngài này nói. Cái tâm của họ là tâm không phải chưa có ready, chưa có sẵn sàng để mà tu tập. Có nói nữa nó cũng không vô đâu. Vô tay này nó ra tay kia. Và có nói mà họ hiểu nó, họ cũng có sức tu nữa. Thì mình thấy cái giá trị của cái sự tu tập không? Nó đòi hỏi một cái người rất là khỏe mạnh, rất là sáng suốt mới tu được. Không phải chỉ những người đang đau đớn bệnh hoạn khó tu tập, mà những người quá già tâm yếu đuối lẫn lộn cũng tập tu được. Cái tuổi mà tốt nhất là từ khoảng từ 30 tới 50. Cái tuổi đó là tuổi mà đáng tu tập, bắt đầu từ 30 tuổi tới 50 tuổi. Qua cái tuổi này rồi cái bằng trưởng thành đấy, tuổi là cái bằng là lão niên rồi đó, là cái giai đoạn là tu tập phải đi qua rồi. Nghĩa là mình sẽ tu, mình cũng làm như vậy, mình sẽ cố gắng, nhưng mà ông nói cái kết quả nó không có giống như người trẻ nữa. Mà cái người mà trẻ quá tu cũng được, mấy đứa nhỏ nhỏ mà tuổi tin tới đồ nó không có thế nào mà tu được. Thành ra mình nói có nhiều người nói với sư, nói dạ thưa sư, thuyết pháp là sư hướng về bọn trẻ để cho nó hiểu rồi vậy. Hiểu trẻ mà hiểu cái gì đâu, nó đã kinh ca qua coi cái gì đâu mà nó hiểu cái gì, phải không? Mình nói về những cái kinh nghiệm sống rồi vậy, đau khổ cuộc đời đó, đâu biết cái gì đó, nít mà. Nó ăn với nó chơi không. Cái tuổi đó là cái tuổi rất ham dục, dục nó rất là mạnh. Thì mình nhỏ mình cũng biết mà, ở cái tuổi mà dưới 30 tuổi đó, cái tuổi đó rất là cái dục nó mạnh ghê lắm. Thành ra những cái đứa này cũng rất là khó tu. Vì vậy không phải chỉ người bệnh hoạn, đau đớn bệnh hoạn khó tu, mà cái người già tâm tu cũng được, bị tâm yếu đuối, tâm lẫn lộn, hay quá trẻ không đủ trưởng thành cũng rất là khó tu. Giai đoạn lý tưởng tốt nhất cho sự tu tiệm của chúng ta là khoảng từ 30 tới 50. Như cá, con cá nó có đuôi, có đầu của mình, thì cái phần giữa là phần mình đó, lúc nào cũng ngon hết trơn. Vì vậy cái đầu phải bỏ, cái đuôi bỏ, chỉ còn phần giữa mà thôi. mà cái ngài thiền sư Thích Ca nói thế, mà cái phần giữa này có mấy chục năm đó mà không chịu tu là về già là thế nào cũng khổ. Tuổi nhỏ mà không lo học thì ơi tuổi trung niên sẽ khổ, bởi vì không thành đạt cái gì hết, không học không hành không có chịu mà tập tành cái gì hết đơn, thì khi mà tới giữa tuổi trung niên rồi nó đâu có một cái nghề ngỗng gì, hay là có một cái gì cho chắc chắn. Ở cái tuổi trung niên mà không tu, ở già lão như chết là khổ, già là khổ, là phiền não ghê lắm. Đó là ngài nói tu. Có những cái người đổi lúc tu nữa, nói vậy, tức là mặc y cạo đầu nhưng mà không tu, ở trong chùa làm chuyện vậy, thì những cái người này cũng ở trong cái trường hợp đó. Tới trong cái giai đoạn mà khi mà trong cái tuổi trưởng thành của mình, trong cái tuổi mà trung niên của mình, nó đáng lẽ mình có điều kiện mình tu tập, mình huấn luyện cái tâm mình, tới khi về già cũng khổ vô cùng trời, nó khổ giống như là cái người ở ngoài thế gian vậy. Quá nghĩ quá ngủ không được, tầm tầm 80. Ở đây một cái bài khác cũng nói về vấn đề mà giao tiếp với quý vị. Cái chuyện này là gì đây, những cái bài pháp này là những bài pháp mà gì đây thiền sư giảng, rồi sư Thu Băng, nhưng mà chưa có bao giờ dịp đọc cho quý vị nghe hết trơn. Sẵn mấy cái dịp này, những cái bài trình pháp nó ít á, thì nó sẽ đem những cái bài này sẽ đọc cho quý vị nghe. Thưa sư, trong khi giao tiếp phiền não khởi sanh, con quan sát tâm suy nghĩ, trạng thái tâm và cảm giác trong tâm. Quý vị có ba chuyện để mình quan sát. Cái phiền não nó sanh khởi thì mình qua cái tâm mình suy nghĩ cái gì, thì cái này nó rất là nhanh, dòm cái nó tắt. Nhưng mà cái trạng thái tâm thì ông nói nó nằm rất là lâu. Ví dụ như mình bị chấn động, mình suy nghĩ một cái chuyện gì tâm mình chấn động, thì cái suy nghĩ nó đi qua rồi, nhưng mà cái chấn động nó nằm đây, nó tức tức ở trong này. Trạng thái tâm và cảm giác trong thân, ví dụ như mình nổi sân lên thì mình trong người mình cảm thấy nóng nảy, mình cảm thấy run rẩy rồi vậy đó. Và tiếp tục quan sát ba đối tượng này cho tới khi phiền não dịu xuống. Khi phiền não biến mất, thiện tâm sanh lên và những suy nghĩ tiêu cực cũng mất nữa. Đó thì cô này cố tình pháp cô nói với thiền sư là vậy đó. Con quan sát ba chuyện, con quan sát suy nghĩ, con quan sát trạng thái tâm, rồi con quan sát cái cảm giác ở trong thân. Mà khi mà phiền não nó biến mất rồi thì thiện tâm sanh lên và những suy nghĩ tiêu cực này nó cũng chấm dứt. Thiền sư trả lời, những suy nghĩ tiêu cực, những suy nghĩ làm cho phiền não khởi lên chấm dứt, nhưng suy nghĩ tích cực vẫn còn đó. Dạ đúng, con kiểm tra xem tại sao phiền não sanh lên và thấy phiền não có mặt vì tâm mong một điều gì đó phải xảy ra hay muốn nó đừng xảy ra. Ngay cả khi không giao tiếp với ai, ở một mình thôi, không tiếp xúc với ai hết, phiền não sư vẫn khởi sanh trong tâm vì bên trong đang muốn một điều gì đó mà chưa có làm được, hay muốn một điều gì đó đừng xảy ra, hay là xảy ra mà không có làm gì được. Vì những cái câu hỏi này nó liên quan tới vấn đề độc cư đó quý vị. Thì cô này cũng nói, con suy nghiệm ra một điều là không phải là tại vì mình liên lạc với người khác mà mình phiền não, mà đôi khi mình ở một mình cũng phiền não. Bởi vì sao? Bị trung tâm mình nó muốn một cái gì đó mà mình chưa làm được, chưa có được, hoặc giả là mình không muốn một điều gì đó mà nó xảy ra cho mình. Ngay cả khi mình không giao tiếp với ai, không tiếp xúc với ai, phiền não vẫn khởi sanh vì bên trong tâm đang muốn một điều gì đó đừng xảy ra mà nó đang xảy ra, hay ngược lại. Phiền não ngủ ngầm vẫn có đó, chỉ có chờ cơ hội là sanh lên mà thôi. Thì cái cô này cố tình cho thiền sư thì thiền sư giải thích này. Đúng rồi, nếu chỉ có hai chuyện mà thôi, thái độ chân chánh và thái độ không chân chánh, như lý tác ý và phi như lý tác ý. Hễ mà như lý tác ý thì phiền não không xuất hiện, mà hễ mà thái độ không chân chánh là phiền não có mặt. Vừa rồi nó sư hỏi thiền sư một cái câu chuyện như thế này cái gì? Thì nói, ông thường nói rằng đó, là khi mà quan sát cái tâm á, khi mà phiền tâm sanh lên thì mình quan sát cái trạng thái tâm, thấy không? Cái suy nghĩ tới rất là nhanh, suy nghĩ tới trạng thái tâm mình là như thế nào liền, mình quan sát trạng thái tâm này. Nhưng mà thiền sư nói bây giờ tôi không quan sát trạng thái tâm, mà tôi quan sát cái tâm si đứng phía sau. Trạng thái tâm này là nó là cha đẻ của cái tâm suy nghĩ mà sanh. Thì sư kể lại cho thầy nghe một cái câu chuyện là sư bảo cái nào là tâm suy nghĩ mà sanh, mà cái nào là tâm si. Cái câu này cô tới tu ở đây rồi năm 2012 đó, cô thấy một cái sư cô đem một cái con mèo từ ở dưới đem lên trên cái bình đinh thế này, rồi bỏ trong cái hộp giấy á, đổ cát trong đó cho mèo ở trong đó. Thì khi mà con mèo nó vô nó ở trong đó thì cô không biết để ở đâu, chỗ để trong phòng được, đem ra cái khu mà nhà vệ sinh cô để. Thì một cái dãy mà đùa cái bồn ra mặt đó, có một cái dãy cuối cùng là con mèo nó nằm ở dưới đó thì không ai tới hết, là ỉa đái nó hôi quá. Thì cô này cũng rất là bực bội khó chịu vô cùng. cô nói đây là một cái khu tập thể này, đây là cái chỗ nhà vệ sinh mà tự nhiên đem ba cái đồ này vô được cái nọ. Bà này bà gì đấy, bà có tâm từ tâm bi gọi là tào lao, không có đúng được cái này. Rồi con mèo nó nằm không yên đó, tự nhiên con bữa cái cô tu nữ ngay cái trước mặt cấp của cô bỏ đi đâu biết, đóng cái cửa đó, cái cửa nó đóng, tại vì cô bỏ đi rồi cái cửa nó đóng, con mèo chung vào đó ở. Rồi bà kia dời hết cái bộ sậu tới lao luôn đó, thì cô nói trời ơi cô điên lên. Cô bước lên phòng, cô thấy con mèo nằm ngay cửa nhà mình là cô đã nổi điên ra rồi, bực quá rồi. Cô nói cứ mỗi lần cô nổi điên như vậy, cô lên trên thềm đường, cô ngồi cô thanh thiền, tâm yên xuống trở về lại, đến chấp nhận. Cứ điên nổi điên lên là chạy lên thềm đường ngồi. Cái lần thứ ba thì cô nói lúc này là hết biết nữa rồi, là khi mà cô đi trong nhà vệ sinh đi ra, cô thấy con mèo từ trong phóng ra. Thì cô đi vô, cô thấy nó đạp áo, đạp quần, nó nhảy vào trong áo, trong quần của cô, nó làm cái gì đó, gọi là nó làm tùm lum ở trong này, nó xáo hết. Thì lúc đó thì cô nổi xăng lên, là cô cầm cái chuỗi, cô chạy ra, giống như bà phù thủy vậy. Tôi thấy con mèo, tôi dán cho nó một cái cho nó chết. Lúc đó là nổi điên lên rồi, bực bội quá rồi. Đó thì bây giờ ông cố phải cách thức làm thế nào để mà xử lý cái tâm sân đó, thì thiền sư nhắc nhở đó, bây giờ quan sát, suy nghĩ, quan sát trạng thái tâm, rồi nếu mà chịu không nổi thì đi vô cái trạng thái trung tính, ví dụ như niệm Phật, niệm đồ gì để cho cái tâm mình nó yên xuống, thì quay ra trở lại. Thì chỉ cho cô rồi cái cuối cùng cô nói một câu. Cô nói, bà đó bà làm cái gì là quyền của bà. Cái con mèo nó ở đâu là cái quyền của nó. Đối với con không thành vấn đề. Chỉ có một điều con không muốn mà con đổ sân là tại vì nó đụng tới cái dụng của con, nó đụng tới đồ của con, nó đụng tới áo quần của con, nó đụng tới sách vở của con, do đó con đổ sân. Cái ông thiền sư ông tôi nhớ trong bài pháp đó là đúng rồi. Đây này, những cái người tham sân là nói những cái câu như thế này. Đừng có đụng tới đồ của tôi nghe, đụng tới của tôi là chết. Thì sư hỏi thiền sư, bây giờ cái nào là cái ý nghĩ, cái sự suy nghĩ về sân mà cái nào là chủ nghĩa về si đây? Đụng tới tôi là phải tôi ta không? Cái này là tâm si trong này. Vậy thì tâm sân nó nói cái gì? Thiền sư nói trời ơi, lúc mà khi mà nó nổi lên này, tham sân nó cả một vùi như thế này. Mình không có nói cái nào trước cái nào sau được. Nhưng mà mình thấy này, khi mà mình nói rất là tiêu cực về đối tượng, cái đó là thường thường là tâm sân. Bà này vậy, bà cái vậy, người này vậy, người kia nọ, thấy không? Mình lấy hết tất cả những cái điểm xấu của người ta ra mình suy nghĩ. Cái này là nhiều nhất là tâm sân. Còn khi mà nó chấp về tôi ta, cái suy nghĩ về tâm tôi ta thì thường thường đây là tâm si. Và cái này là cái động cơ. Thì quý vị để ý này, vì nó nghĩ rằng đồ đạc của tôi là phải có tôi nghe, đừng có ai đụng tới, thì cái này gọi là cái ý của mình. Cái ý này, chính cái ý này này là khó khăn đó. Ai làm gì chuyện của ai tôi cũng thành vấn đề. Họ làm chuyện của họ, nhà họ ở nhà tôi ở, mà đụng tới của tôi là không có được. Thì quý vị thấy không? Bây giờ mình muốn cho hết cái tâm sân là mình phải đổi cái ý này này. Ai đụng của tôi thì kệ, cái muốn đụng bao nhiêu đụng, sao đổi được cái gì? Để sợ. Chính cái ý này này, chính cái ý này là đừng có đụng tới đồ của tôi nha. Nếu đụng tới đồ của tôi là tôi nổi sân á. Thì ông thiền sư ông nói những cái ý này này là cái nguồn gốc của tâm sân đó. Ngày nào mà cái ý nó đào lên là sân nổi lên, ý này nó đào lên là sân nổi lên. Rồi từ cái chỗ này bắt đầu nó nghĩ ra những cái sự mà kêu bằng tiêu cực của đối tượng. Mình để ý, mình suy nghĩ rất là xấu về đối tượng thôi mà mình quên. Mình quên một cái sự suy nghĩ mà không có sân gì hết trơn, mà nó chấp tôi ta ở trong này. Ông nói cái này cái ghê này. Gọi là đổi ý đó. Khi mà ông nói, khi mà sư để ý, sư thấy cái ý này là sai này, chấp tôi ta này sai này, sư ráng sư đổi cái ý này. Mà sư phải đổi thật sự á, thì cái tâm sân nó mới dịu. Bây giờ quý vị thử coi. Bây giờ mình có thành kiến với một người nào đó rất là dữ rồi, mình thấy họ làm chuyện xấu rồi, bây giờ mình đổi ý đó. Gặp bà cái nói, ôi bà tốt quá, bà tốt, không có sao đâu, được cái nào. Vì thế đổi cái ý không phải là một vấn đề mà muốn mà hết tâm sân là phải đổi ý, không có làm cái nào, tu tập mình hiểu. Mình chấp vô cái gì mình cũng khổ. Và thật ra có cái gì mà của mình đâu. Ví dụ chẳng hạn như mình hiểu như vậy, khi mình thấy thay đổi hết, mình không bám vào chỗ nào hết trơn, lúc đó may ra nó mới nhả thế này. Bây giờ vừa rồi á, thiền sư hỏi sư một câu, trả lời cho sư một câu, lần cuối cùng sư không còn thắc mắc nữa. Là mình hiểu rằng là cái tâm nào thì nó cũng qua cái suy nghĩ hết trơn. Tâm sân nó cũng suy nghĩ, mà tâm si nó cũng suy nghĩ, thấy không? Suy nghĩ là cái phương tiện mà để cho phiền não nó mượn đó, hoặc giả là trí tuệ mượn đó. Nhưng mà cái động cơ này nào này, đó, cái chữ Mỹ rồi là motivation, cái động cơ nào nó thúc đẩy, cái đó là cái quan trọng. Mà bây giờ mình tu để mình chuyển cái này, chuyển là chuyển cái trục này này. Chẳng phải mình chuyển mấy cái kia, mình chuyển được cái này, mình đối được cái ý rồi. Đối với người đó hồi trước giờ mình dễ, nhưng mà bây giờ mình đổi, tâm mình nó nhẹ nhàng. Cũng giống như là, tôi lấy một ví dụ như thế này thôi, nó có tính cách là hơi hồ đồ chút mà quý vị nghe như thế này. Quý vị thương một người nào rất là dữ, quý vị thương hết trọn trọn cả cuộc đời của quý vị đó, cho tới một ngày nào đó quý vị khám phá là người này không thương quý vị nữa. Để bạn bè nói mày nhớ là nó đi với người này, nó đi với người kia, nó không không tôi thương ông mà ông thương cái thế nào. Cho tới một ngày chính mắt mình thấy cái người đó đi với người khác, ăn nằm với người khác, lúc bây giờ mình hiểu rồi. Lúc bây giờ hai vợ chồng có thể sống chung với nhau, mà đây là cái câu chuyện thật có xảy ra đó, một sư cô kể cho tôi nghe. Cô ở bên Pháp, cô đi về đó, người ta nói cô không tin. Cô nghĩ là ông chồng cô với hai người yêu thương nhau từ nhỏ mà từ đi học mà tới lớn mà. Mà tại vì sao mà ông này bỏ mà đi Pháp, mình đi có bao nhiêu thời gian lâu thì cô cứ đi qua đi về hoài vậy thôi. Hóa ra ông này đã từ lâu đã làm nhèm cái bà kia rồi, không để ý. Cho tới một lúc bà này, mình cô này cô nói cô về có tình cờ thôi à, có tới có thăm cái người bạn, tự nhiên thấy chiếc xe của ông đậu đó. Nó nói ủa, ông chồng mình sao đi vô cái xóm này? Laptop leo lên thấy ông ngồi trong đó, ông đang bầu bì tâm sự với cô kia. Nói thôi về thôi sao rồi. Cô sư cô nói con đi xuống, con nói năng gì trời, kể cho kể đó. Mà kể cho mình nghe đó, lúc đó ông nói cái gì sư cô biết không? Ông nói với con nhỏ đó, ông nói này, cái canh con cá này ngon lắm đó nghe, mình nấu canh ăn ngon, ngọt ngọt lắm mà. Mình cứ lúc cái thơm mới ngon. 60-70 tuổi mà còn nhớ cái chuyện xảy ra lúc 30 tuổi. Ông đó, ông nói với con nhỏ đó là cái con cá gì đó mà nấu canh rất là ngon. Mày nói sư cũng quên rồi, mày còn nhớ được cái gì. Quý vị thấy là cái tâm dính mắt nó hằn trong tâm của mình ghê gớm rồi. Sao bây giờ làm sao đổi này? Hai chừng nào mình mở mắt ra mình thấy rằng đó, người này không thương mình thiệt này. Tại mấy răng đó mình mới nhả, còn tôi cắn ngắt vậy. Mà mình càng cắn là càng đau khổ. Sư nghe cũng có kể một cái câu chuyện, cũng câu chuyện nữa là quý vị nói xin mình chuyện. Là ở bên Nhật Bản á, nó có một cái bẫy cái gì, cái bẫy nó bắt khỉ, mà cái bẫy nó ngộ lắm, không biết quý vị có bao giờ nghe câu chuyện chưa? Nó là cái hộp, nó trên cái hộp, cái nắp hộp nó khoét cái lỗ, đó. Thì nó cột cái hộp đó trong cái hộp là cái khúc cây rồi vậy, nó cột ở trong cái cọng tre, cái cọc tre, cái cọc á, cọc tre, thì cái hộp nó không có chạy đi được, con khỉ nó xuống, nó thấy đồ ăn ở trong á. Trong cái hộp đó thì nó thò tay vô nó bóc, mà nó bóc á thì làm sao mà nó vô được. Quý vị thấy là cái lỗ ha, thò tay vô nó bóc thì phải bóc thì phải lạ, thở tay ra chụp cái đồ ăn ra thì làm sao kéo ra. Khỉ la giật ra, giật sao nữa, cái tay nó bung ra rồi mà. Ai bắt con khỉ bung ra cái thì yên ra, nó buông cầm thì vướng, mà ai vướng mình cho ai vướng này. Đừng nào mình biết đây nó cái dây mà nó cột như vậy là sắp sửa là cái thằng thợ săn nó tới nó chụp mình đây này. Buông ra đi thôi, thả cái miếng bánh miếng kẹo nó ra đi, buông cái tay ra không. Ôm. Gì thế? Cái lỗ này, ôm. Ôm thì nó chặt thì nó cứng thì buông được. Không ai cột mình hết trơn, mình cột mình thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.